This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Mai Trâm xin kính chào quý vị thính giả và xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Thưa quý vị, ngay bây giờ Mai Trâm xin kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình Kinh tế và Thị trường với anh Tiến Dũng. Chương trình này được thực hiện trên làn sóng của Đài 1600 AM từ thứ Hai cho đến thứ Sáu cũng vào giờ này. Và bây giờ Mai Trâm xin mời quý vị cùng bắt đầu theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường của buổi sáng thứ Năm ngày hôm nay. Đầu dây bên kia Mai Trâm xin được kính chào anh Tiến Dũng. Thưa anh.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của Đài 1600, gửi lời chào đến Mai Trâm. Hôm nay Mai Trâm khỏe không?
Dạ, cảm ơn anh, Mai Trâm vẫn khỏe, tại vì là hôm nay thời tiết cũng rất là đẹp, nhưng mà Mai Trâm không biết với cái thời tiết này những người hay bị allergy có bị ảnh hưởng không anh Tiến Dũng?
Wow, bị nhiều lắm Mai Trâm, trong đó cũng một cái nạn nhân là Tiến Dũng đây, không biết Mai Trâm có bị allergy không?
Dạ không, dạ thưa không có.
Wow, may mắn quá ha. Allergy cũng là một trong những cái mà nó gọi là nó bị trì trệ rất nhiều cái chương trình của mình, cái việc tức là cái sinh hoạt của mình khó chịu lắm, cái việc ngay cả cái giọng nói của mình cũng khó chịu nữa.
Dạ, Mai Trâm chia buồn cùng với anh nha.
Không sao, cũng chưa đến nỗi mà có nhiều người còn bị tệ hơn nữa, nên mình cũng còn may mắn cái việc. Vào buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán nó đẹp, nhưng mà Tiến Dũng thấy nó tại sao nó lại đẹp? Tí xíu đây Dũng sẽ hỏi cái câu hỏi này, đặt ra là quý vị cũng cùng đặt câu hỏi với Tiến Dũng nha. Dow Jones thì lên 197 điểm, hiện tại là 35.688 điểm. Nasdaq thì lên 144 điểm, hiện tại là 15.380 điểm. S&P 500 lên 35 điểm, 4.586 điểm. T-Note 15 là 1.56%. Dầu thô giảm 5 xu, hiện tại là 82 đồng 61 xu trong thùng dầu thô. Một euro đổi được 1 đồng 16 xu. Vàng thì lên 4 đồng 30 xu, 1.803 đồng 10 xu cho một ao vàng. Lãi suất quy định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.44%, 20 năm là 3.02%, 30 năm là 3.14%. Việt Nam mua một mỹ kim mua vào 23.410 đồng, bán ra 23.460 đồng. Vàng thì mua vào 57.800.000 đồng cho một lượng, bán ra là 58.500.000 đồng cho một lượng. Kính thưa quý vị, bản tin buồn đầu tiên, quý vị cũng nghe bản tin này cách đây khoảng một tháng rưỡi trước, dùng cái cảnh cáo rằng gas, tức là natural gas, sẽ lên cao kỷ lục vào mùa winter, tức là mùa đông tới đây, lên có thể 30% và hơn nữa. Theo như gọi là Bộ Năng lượng của Hoa Kỳ, tức là Energy Information Admin, họ cho quý vị biết cảnh cáo trước nó sẽ lên cao nhất trong cái thời điểm 2005-2006. Và tôi cũng nghĩ rằng nếu mà tiền gas, natural gas nó lên cao như vậy đó, người ta sẽ bắt đầu chuyển qua dùng heat bằng gas, thì người ta dùng heat bằng điện, thì Texas sẽ rơi vào tình trạng sẽ rất là khó khăn, cũng như những cái vùng Đông Bắc, kính thưa quý vị. Và họ có nói cái câu mà Tiến Dũng cho rằng lần đầu tiên CNN họ bắt đầu có một chiều hướng đi ngược trở lại, là họ nói là home heating price are skyrocketing. Và there's nothing Biden can do about it. Tức là họ nói rằng cái tiền heat cho cái cái nhà của mình đó, sắp tới đây sẽ cao đụng nóc nhà, nhưng mà ông Biden không làm gì được hết, là cái câu headline của CNN sáng ngày hôm nay. Trong khi đó thì bản tin này thì cũng cho rằng thị trường chứng khoán sẽ không đẹp. Không đẹp, nhưng mà tại sao nó lại đẹp? Vậy thì Tiến Dũng đã tính sai, thưa quý vị. Thế như thế này, cái GDP tức là cross domestic production là nói về cái tổng sản phẩm của một quốc gia, mà nó lên xuống hay không là cái con số nó dựa trên cái service cũng như là cái mặt hàng người dân tiêu dùng. Người dân tiêu dùng tức là consumer spending, tức là chiếm khoảng 2/3 cái nền kinh tế mà cái bánh xe nó luân chuyển. Nhưng mà sáng hôm nay Bộ Thương mại report là cái GDP của Hoa Kỳ trong cái quý 3 này chỉ có 2%, 2.0%, Trong khi đó cái quý 2 đó là tháng 4 và tháng 6 đó là nó lên 6.7%. Vậy thì cái GDP mà lên 2%, tại sao thị trường khoán sau này lại một xanh? Đúng là cái GDP nó eo ụt như vậy thì nó phải xuống chứ. Tại vì họ dựa trên cái consumer spending và họ đưa luôn là cái economy activity rất eo ụt, chỉ có 1.6%. Trong khi đó cái quý 2 là tháng 4 và tháng 6 nó lên đến 12%. Rõ ràng cái này nó có một cái gì đó thì không hiểu được, nhưng nó cái report, nếu mà nói về cái thất nghiệp thì con số này cũng có thể giúp cho thị trường lên buổi sáng này. Nhưng mà so với cái GDP thì cái số người xin trợ thất nghiệp nó chẳng là cái gì hết. Vì theo bộ động đưa ra là số người xin trợ cấp thất nghiệp trong cái tuần lễ vừa rồi giảm thêm 10.000 người nữa, tổng số chỉ có 281.000 người thôi. Ở đây con số mà dù nghĩ là nó không thuyết phục được cái thị trường buổi sáng hôm nay nó tăng lên một tầng. Và có ba cái cách mà quý vị có thể gọi là đánh giá trên cái health, tức là cái GDP, tức là cái sự lành mạnh hay là cái sự tăng trưởng của cái GDP, tức là cái tổng sản phẩm nội địa ha, đơn giản thì tạm dịch là như vậy. Thứ nhất là cái chi tiêu mà chúng ta gọi là cái expenditure approach. Cái thứ hai là cái đầu ra mà chúng gọi là output approach. Và cái thứ ba là income approach, tức là cái thu nhập. Ba cái này nó phải đi đều với nhau, vừa chi tiêu rồi đầu ra và thu nhập. Nhưng mà cái 2% vừa rồi đó mà thì cũng đưa vị cái GDP vừa mà cho cái nền kinh tế Hoa Kỳ trong cái quý 3 này đó, chi tiêu eo ụt, đầu ra không có, thu nhập làm gì có. Tức là như thế này, chứ vậy thì đi ngược lại nha. Cái thu nhập không có, lại sao? Vì cái đầu ra không có, cái chi tiêu không có, đơn giản vì hàng hóa không có. Tức là chúng ta bị một cái bottleneck. Bây giờ Tiến Dũng có tiền, Tiến Dũng có 100 đồng, Tiến Dũng muốn đi shopping ngày đó cho hết 100 đồng. Những cái list đưa ra, đi ra chợ, hàng này không có, đi ra chỗ kia hàng này không có, cuối cùng đem về 50 đồng. Thay vì 100 đồng cho những cái hàng hóa chúng list ra đó để mua, nhưng mà mua chỉ được phân nửa thôi, còn phân nửa thì nó là không có, nó gọi là shortage, là bị thiếu. Thì ba cái này chi tiêu, thay vì 100% chỉ còn 50%. Đầu ra không có, lý do vì không có hàng. Thu nhập làm sao bán không được hàng là mình có thu nhập. Vậy thì 2% này nó nói là cái nền kinh tế Hoa Kỳ nó rất là eo ụt. Nhưng tại sao thị trường chứng khoán màu xanh người xem hôm nay? Cái con số sinh trợ khách thất nghiệp nó không có thuyết phục được Tiến Dũng. Và hy vọng rằng nó sẽ màu xanh về đến chiều. Màu đỏ, tức là Tiến Dũng đoán cũng có một phần nào đúng chứ thưa vị. Trong khi đó bản tin này thì cũng cho là một rất là quan trọng buổi sáng nay, nói về fast. Thì cũng có chia sẻ cái những cái thông tin mà thì cũng gửi cho quý vị buổi sáng hôm nay, có nhiều thông tin khác nữa trong cái Facebook của mình. Chúng ta hãy vào chữ Ngô Tiến Dũng, cái Facebook tên là Ngô Tiến Dũng, chúng ta hãy vào coi những cái thông tin mà thì cũng gửi. Tại vì thì cũng gửi không có đầy đủ nội dung thì không có thời giờ thưa quý vị. Nhưng mà theo một cái report mới nhất từ cái trường đại học gọi là George Washington University, họ research cho những người mà ngồi làm research trong cái lab là gì ta, những người scientist đó. Thì họ ngồi họ research, họ mua 64 cái sản phẩm tức là những cái thức ăn từ những cái nhà hàng fast food, thức ăn nhanh, trong đó có McDonald's, Burger King, Pizza Hut và tất cả các pizza khác, ngay cả Domino's, Tex-Mex, Taco Bell, Chipotle, và họ mua tất cả những sản phẩm, cái thực phẩm của những cái cửa tiệm này, 64 cái khác nhau. Họ đem về lab, họ xem lại thì họ thấy rằng tất cả thì nó hầu hết những cái thực phẩm từ McDonald's, Burger King, Pizza Chain, Pizza Hut, Domino's, Tex-Mex, Taco Bell, Chipotle có một cái chemical cực kỳ nguy hiểm, không phải nguy hiểm thường, cực kỳ nguy hiểm mà người ta gọi là cái chemical trong đó nó gọi là phthalate. Cái chữ nó là phthalates, nhưng mà cái chữ PX đầu nó đọc, cái âm nó không có nói là phthalates, ok. Và cái chất này đó, nó bỏ vào plastic để làm plastic nó dẻo, nhựa nó sẽ rất là cứng, nhưng cái chất này vào, nhưng mà đi lông như thế không, nhựa, nhưng mà khi mà bỏ chất vào nó làm xốp cái ni lông nó lại. Và cái chất này nó rất là nguy hiểm, đặc biệt cho những đứa trẻ, nó liên quan sức khỏe, gồm có nói về cái hệ thống nội tiết, chẳng hạn như là về thận, về gan, về tim mạch, everything, và nó có thể dẫn đến vô sinh nữa. Rồi rối loạn vì học tập, các em học tập không được, học không nhớ, và những hành vi của các em nó hoàn toàn sơm thai nó bất thường nữa. Và cái điều này đến ngày hôm nay, 6 cái chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh no comment, họ nói là họ no comment. Vậy thì quý vị nào mà bậc phụ huynh mà thương con mình, mà con mình thích ăn fast food đó, thì chúng ta cẩn thận vì cái tình thương của quý vị có thể là cái cây dao hai lưỡi, kính thưa quý vị. Và thì cái tiếp thì có liên quan đến cái holiday năm nay, theo như hiệp hội, nó gọi là, tôi không biết dịch sao, nhưng mà cái hiệp hội bán lẻ của quốc gia, The National Retail Federation, họ cho biết rằng 2 tháng tới đây, người dân Hoa Kỳ sẽ tiêu xài một cách kỷ lục, sẽ tiêu xài rất nhiều vì họ có nhiều tiền. Và họ cho biết rằng sẽ tăng hơn năm ngoái đến 10.5%. Và tổng số tiền họ chi tiêu ngày hôm nay có thể lên 859 tỷ, so với năm ngoái chỉ có 777 tỷ. Nhưng một điều họ cho biết rằng có thể họ sẽ đoán sai nếu mà hàng hóa của Hoa Kỳ không đủ cung ứng. Cái điều này y chang bản tin lúc đầu chứ đừng nói nha, GDP 2%, ok. Online sale có thể lên khoảng 218 đến 226 tỷ, năm ngoái là 196 tỷ. Và đây là cái con số sơ khởi, cho biết rằng sẽ tiêu xài như vậy, nhưng mà không biết có tiêu xài như vậy hay không, để tùy chúng ta chờ đợi xem sao. Bản tin cuối cùng buổi sáng hôm nay cũng khá là thú vị, các quý vị. Quý vị nào đã có một thói quen nghĩ rằng tiền mặt, cash is king, chỉ xài tiền mặt, hoàn toàn không có xài. Nhưng nếu ta nói là debit card is king, hoàn toàn rất là xài. Lý do vì cái debit card nó có 3 cái mà không có lợi. Nếu quý vị dùng cái credit card, cái thẻ tín dụng, thì nó lợi hơn. Cái debit card là gì? Khi chúng ta sử dụng thì họ lấy tiền directly from nhà bạn quý vị, nhưng nhà bạn nghĩ có 100 đồng. Dùng cái debit card, kéo một cái 2 triệu đồng là nó rút cái rẹt trong nhà bạn 2 triệu đồng. Tức là cash nhưng mà qua cái system thẻ. Nhưng mà có 3 điều rất là bất lợi. Thứ nhất là cái thẻ debit card chúng ta không có build được cái credit, vì không có giữ lại cái dữ liệu về cái history payment. Ví dụ dùng cái thẻ credit card thì họ biết rằng anh này uy tín vì anh này mượn tháng nào, cả tháng đó, hoặc là cho chúng tôi chút tiền lời thì anh này có uy tín, chúng tôi sẽ nâng cái điểm tín dụng lên từ 775 lên từ 4. Cái debit card không giữ lại, debit card trả ngay liền, là họ không có một cái dữ liệu nào hay là một cái data nào giữ lại, chúng ta là người có uy tín, đúng không? Cái đầu tiên là bất lợi rồi ha. Cái thứ hai, debit card hoàn toàn nó không có cái fraud protection mà như là cái credit card. Thứ nhất, ví dụ như Tí Dũng có 100 đồng trong cái nhà băng mà Tí Dũng đang dùng cái debit card. Một kẻ tính gian là vô rút cái rẹt hết 100 đồng, Tí Dũng gọi nhà băng. Nhà băng sẽ điều tra rất là lâu. Vì anh có thể anh trả tiền cho người ta rồi anh đổ thừa anh mất tiền, làm sao tôi biết được? Chúng ta hiểu cái vấn đề chỗ đó đúng không? Họ phải điều tra là cái tiền này sẽ đi đâu và rơi về đâu, chuyển từ đâu đi đâu. Họ điều tra vài tháng sau, anh thật sự là nạn nhân, họ mới trả tiền lại. Trong khi đó thì cái credit card hoàn toàn khác. Quý vị bị mất tiền trong credit card, Dũng thì dùng cách đây vài tháng trước, Dũng có thấy trong cái thẻ của mình ai xài Home Depot đến 500 đồng. Nhưng gọi là nhà băng nói, tôi không có xài Home Depot 500 đồng này. Họ coi xong, ok, chúng tôi sẽ mở cái investigation, để mở ra một cuộc điều tra để trả lời cho anh. Vài tiếng đồng hồ sau họ lại, ok, chúng tôi đã refund lại cái tiền đó rồi, anh không cần phải lo lắng. Hình như nó không có một cái liability nào đây hết, chúng ta không có mất tiền trong thẻ tín dụng hoàn toàn, chúng ta không có lo lắng gì hết. Nhà băng sẽ hoàn toàn giúp đỡ cái đó. Cái điều thứ hai là chúng ta thấy lợi về credit card, đúng không? Nhưng mà nhớ đừng có xài nhiều quá nha. Cái cuối cùng, debit card nó không có cái gọi là cái cash rebate hay là được cái reward. Trong khi đó thẻ tín dụng thì có, nhưng mà tôi khuyến khích quý vị là nên xài hạn chế. Chúng ta có maximum là 2 thẻ thôi, nhiều quá đôi khi chúng ta trả không hết thì cũng chúng ta bị phạt nữa, các quý vị. Nhớ là cái điểm thẻ tín dụng thì chúng ta có được cái cash reward và có nhiều cái lợi khác, cashback nữa. Còn cái debit card thì có rất là minimal, rất là ít, các quý vị. Nên xài cái credit card sẽ có lợi nhiều hơn là xài cái debit card. Trở lại với Mai Trâm.
Wow, cảm ơn những bản tin rất là hữu ích của anh Tiến Dũng sáng nay. Nhưng mà sau khi Mai Trâm nghe những bản tin này, nó để lại trong lòng của Mai Trâm rất nhiều thắc mắc. Nhưng mà có lẽ hỏi anh Tiến Dũng sau. Nhưng mà điều mà Trâm đáng nói là như anh Tiến Dũng có trình bày đề cập đến, đó là xài cái credit card, giữa cái credit card and debit card, thì mà Trâm rất thích xài credit card và không bao giờ xài debit card cả. Thứ nhất, anh Tiến Dũng nói là được reward. Chừng nào mình cứ xài chừng vài tháng là mình có vài trăm reward, mình redeem là mình thấy một cái điều rất tốt rồi. Thứ nhì nữa là có một lần cái thẻ của Mai Trâm bị những người ở đâu California họ xài 2,000+ đó, thì khi Mai Trâm gọi lên credit card họ vẫn trả lại tiền 2,000+ cho mình. Nếu như mình xài debit card là mình mất rồi. Và có một lần Mai Trâm có một người bạn họ mua 4 cái bánh xe ở trên online, họ dùng debit card tốn hết 800. Sau khi họ trả xong thì hình như họ không bằng lòng với cái service hay với cái bánh xe gì đó, thì họ gọi lên nhà băng, họ không đồng ý nữa, thì coi như tiền trả cho cái người bán bánh xe rồi, coi như mất 800 đó. Lấy bánh xe hay không là tùy của anh. Ha, anh Tiến Dũng ha.
Đúng đúng, cái đó nó gọi là mình mở một cái cái chủ nhũng quên cái từ đó ta. Đúng rồi, cái credit card nó có những cái lợi mà chúng ta có thể sử dụng, cái thưa vị. Mở cái họ investigation, nếu mà chúng ta thấy không đúng, cái service nó không có tốt đó, thì họ sẵn sàng. Cái điều đó, cái điều thứ tư mà Mai Trâm nhắc thì cũng thấy rất là hay, đúng rồi. Họ sẽ bảo vệ người tiêu dùng. Chúng ta xài cái mặt hàng đó, chúng ta không dự ý thích đó, thì khi nói vậy bằng dispute, họ sẽ dispute, tức là họ sẽ mở điều tra, ok, cái này không đúng, tôi dispute, tôi sẽ lấy cái tiền đó lại và họ sẽ trả lại cho mình cái tiền đó. Rất là lòng những lời đó. Vâng, cảm ơn Mai Trâm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc Mai Trâm quý vị có một ngày thứ năm thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên người thân. Xin kính chào.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng và kính chúc anh cùng với gia đình có một ngày thứ năm còn lại thật an lành.